trong biên bản số 5 của năm 2008 này có 3 biểu quyết quan hệ đến hội thánh chúng ta. Biểu quyết số 21, biểu quyết bổ nhiệm mục sư Lưu Đức Thọ giữ chức vụ quản nhiệm hội thánh Houston, Texas theo lệnh xin của hội thánh ngày 1 tháng 10 năm 2008 và thư đồng ý của mục sư Lưu Đức Thọ ngày 6 tháng 9 năm 2008, nhiệm kỳ 2 năm kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2008. Biểu quyết số 22, biểu quyết chấp thuận thầy Nguyễn Thanh Bạch đang theo học chương trình Diploma of Theology của Thánh Kinh Thần Học Viện được gia nhập phục vụ Chúa với Giáo hội Việt Nam Hoa Kỳ theo đơn xin của thầy Nguyễn Thanh Bạch. Biểu quyết thứ 23, biểu quyết bổ chức truyền đạo cho thầy Nguyễn Thanh Bạch để giữ chức phụ tá quản nhiệm hội thánh Houston, Texas theo đơn xin của hội thánh ngày 13 tháng 10 năm 2008, nhiệm kỳ 2 năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009. Đó là lý do và chiếu theo biên bản đó, hội thánh chúng ta có buổi lễ bổ chức cho truyền đạo Nguyễn Thanh Bạch để làm phụ tá hội thánh. Xin ra thì ý để cầu nguyện trước khi làm lời Chúa. Xin mời thánh cùng đứng lên. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, chúng con cảm tạ Ngài vì tình yêu của Ngài thật là lớn lao. Ngài đã yêu chúng con và đã ban con độc sanh của Ngài đến thế gian này để tìm và cứu chúng con ra khỏi tội lỗi, khỏi sự chết mất, được hưởng sự sống đời đời. Và Ngài còn ban cho chúng con đặc ân sai phái chúng con đi ra để làm tín nhân cho Chúa, ra sai phái chúng con đi ra để rao báo tin lành. Và chúng con xin Ngài cho chúng con vâng theo tiếng của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm. Lời của Chúa luôn luôn nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta. Nguyện lời của Ngài buổi sáng hôm nay đến với mỗi lòng của chúng ta. Nguyện lời nói của miệng con, sự suy gẫm của quý ông bạn cho chúng con và chính mình con được đẹp ý Chúa. Xin Ngài dạy chúng con bởi Thánh Linh Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh Thánh Thánh. Thưa hội thánh, trong sách Công vụ các sứ đồ có ghi chép về ba người tên là Ananias. Ba người tên là Ananias. Quý vị và các bạn đều nhớ rõ ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 5 có ghi chép về một người tên là Ananias và vợ là Sapphira, là tín hữu đầu tiên tại Jerusalem. Chúng ta thấy Ananias này cũng có lòng yêu mến Chúa, cũng biết thờ phượng Chúa. Nhưng mà điều gì đã xảy ra cho gia đình này? Khi gia đình này dâng hiến cho Chúa mà là tính toán bán cái thửa ruộng rồi đem một nửa tiền đến dâng cho Chúa, và Phi-e-rơ đã cảnh cáo người chồng qua đời, và sau đó người vợ đến cũng đồng một mưu đó, hỏi đó có phải là số tiền bán ruộng chừng đó không? Rồi thưa và phải, thì bà ta cũng qua đời luôn. Điều đó đã cảnh cáo hội thánh của Chúa trong lúc ban đầu, và cũng để lại chúng ta một gương. Ngày hôm nay chúng ta dâng hiến cho Chúa, chúng ta phải dâng hiến với tất cả tấm lòng và thành thật để Đức Chúa Trời có thể nhận của dâng hiến của chúng ta. Và người thứ hai ở trong Công vụ sứ đồ đoạn 23 câu 2 và đoạn 24 câu thứ nhất thì có chép từ một Ananias khác, là thầy tế lễ thượng phẩm, người đã bắt bớ và kiện cáo sứ đồ Phaolô, nên sứ đồ Phaolô mệnh danh ông là bức tường tô trắng. Đó là ông Ananias thứ hai. Và bây giờ có ông Ananias thứ ba mà chúng ta vừa mới nghe đọc ở trong Công vụ sứ đồ đoạn 9 này, là một người mà Chúa dùng cách rất đặc biệt. Người này được Chúa dùng để đặt tay trên Sa-la, cầu nguyện cho Sa-la sáng mắt lại, làm bắt tên cho Sa-la, để Sa-la sau này trở thành một nhà truyền giáo vĩ đại, một giáo sĩ tiền phong. Đó là Phao-lô. Buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm về Chúa gọi và phán bảo môn đồ Ananias điều gì, và ông đã thi hành sứ mạng Chúa giao cách nào. Chẳng những riêng cho thầy cô Nguyễn Thanh Bạch là truyền đạo phụ tá hội thánh, nhưng cho hết thảy chúng ta là những con dân của Chúa, bởi vì Chúa đang để chúng ta như lời cầu nguyện của mục sư quán nhiệm, Chúa gia hạn cho chúng ta còn ngày hôm nay là để làm công việc của Chúa. Mà cái công việc lớn nhất mà Chúa đã giao lại cho các môn đồ là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Xin Chúa ban phước giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta suy nghĩ, Anania, người thứ ba mà tôi vừa mới nói đây, đang ở đâu khi Chúa gọi? Kinh Thánh trong câu 10 chúng ta biết rằng đã tại thành Đa Mắc có một môn đồ tên là Anania. Một câu giới thiệu thật là ngắn không quý vị, thật là đơn sơ về Anania, một môn đồ đầu tiên của Chúa Giêsu đang ở tại Đa Mắc. Đa Mắc có phải là thuộc về Do Thái không quý vị, thuộc về Israel không? Thưa không, Đa Mắc là thủ đô của Syria, một nước nằm ở phía bắc của Do Thái, cách Jerusalem khoảng 145 dặm. Chúa đặt Anania ở đây. Chúng ta nhớ nè, Chúa đặt Anania ở đây. Và thưa thầy cô bạch, thưa hội thánh của Chúa, Đức Chúa Trời đặt mỗi người tại nơi mà Ngài muốn. Và khi người đó vâng phục ý muốn của Ngài thì người đó được phước và hội thánh của Chúa được phước. Chúa đặt Anania ở tại thành Đa Mắc. Chúa đặt chúng ta ở bất cứ nơi nào, ở địa phương nào là Ngài thấy điều đó là tốt lành và sẽ kết quả cho công việc của Chúa sau này. Chúng ta nhớ lại trong Kinh Thánh trường hợp của ông Joseph. Ông đang ở nhà yên vui thì ông lại bị các anh dâm ghét rồi bán đi vào trong xứ Ai Cập. Rồi bây giờ vào xứ Ai Cập thì làm thân nô lệ. Làm thân nô lệ thì cũng đã cực khổ rồi, nhưng sau đó lại vào thân tù tội nữa. Nhưng mà sau đó Đức Chúa Trời đã dùng ông để làm như là thủ tướng hay là tể tướng của nước Ai Cập. Bởi vì chính Pharaoh tức là tên xưng của vua, cách xưng hô của vua Ai Cập, thì nói rằng ngoài tên là Pharaoh của dưới là Joseph, bởi vì không có Joseph thì cả nước sẽ không làm gì được cả. Và chúng ta thấy rằng trong sáng thế ký đoạn 45 câu thứ 7 thì nói là Đức Chúa Trời đã có chương trình để Joseph đến trước tại Ai Cập để mà giải cứu cho cả dòng dõi nhà Israel. Chương trình của Chúa, có khi chúng ta đi trong chương trình của Chúa, không phải là Chúa gửi Joseph đến nó để làm thủ tướng liền. Thầy Bạch nhớ vậy nha. Nhưng mà đến nó muốn làm thủ tướng á thì làm nô lệ cái đấy, bị cám dỗ, bị ở tù, rồi sau đó mới ra khỏi tù mới làm việc đấy. Tất cả chúng ta này, chúng ta đã dự lễ kỷ niệm của ông làm sư nguyện ngày hôm qua, chúng ta thấy 50 năm không phải là thẳng lặng, nhưng mà 50 năm đầy sóng gió. Nhưng biết Chúa là ở cùng và ban phước cho có cái ngày hôm qua. Tôi có thể nói như vậy, vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời và sự vui mừng đổ xuống ở trên đời tớ của Chúa, trên gia đình của đời tớ của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa. Và trong cái thánh, ở trong các vua thứ nhất, thứ nhì và thứ năm cũng nói về một cái đứa nhỏ Israel, đứa bé gái. Chắc thầy Bạch nhớ câu chuyện đó. Anh đang ở nhà với cha mẹ, tự nhiên quân lính Syri đi ra, đi ruộng, đi bố gì đó, bắt anh về. Bắt về rồi cho anh làm chức gì? Chức Kinh Thánh đi là hầu hạ vợ của quan tổng binh Naaman. Chúa đặt ở trong một cái chỗ để được người ta sai bảo, để được người ta sử dụng mình. Nói nôm na là một đứa đầy tớ. Nhưng mà em bé này không có nản lòng, trái lại Kinh Thánh cho chúng ta biết là em đã làm gì. Em đã giới thiệu về Chúa Giêsu, Chúa Đức Giê-hô-va, giới thiệu về tiên tri, về quyền năng của Đức Chúa Trời. Và Na-man đã được lành và bình phục chỉ bởi lời giới thiệu, lời làm chứng của em. Bởi vậy khi mà chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng cái lời nói của chúng ta rất là quan hệ, nhất là lời nói chúng ta về Chúa của chúng ta, về đấng chúng ta tin cậy, về đấng chúng ta phục vụ. Cảm ơn Chúa, em bé này đã cứu được bệnh cho Naaman là chủ của mình. Và sử sách có ghi lại tin lành được làm chứng lần đầu tiên tại Đại Hàn do một tên nô lệ của hoàng hậu nước Đại Hàn vào thời xưa. Khi đứa con sơ sinh của hoàng hậu bị chết, người nô lệ đã nói với hoàng hậu và an ủi bà ta rằng đứa bé đó được lên thiên đàng vì Chúa Giêsu yêu thương con trẻ và Ngài đã chịu chết vì tội nó. Con trẻ đó thuộc về Chúa, Ngài đã đem nó lên thiên đàng rồi. Đây là một lẽ đạo, là một niềm tin mà em này đã nói lên với chủ của mình là hoàng hậu, tức là vợ của vua của Đại Hàn lúc bấy giờ, và làm cho bà ta được yên ủi. Và sau đó bà ta đã tin nhận Chúa. Vì hiện nay chúng ta biết nước Đại Hàn 60% dân số là tín hữu Tin Lành. Những người cầm quyền ở trong nước Đại Hàn tất cả đều là những người tin Chúa. Mặc dù trước đó nước Đại Hàn là một nước gần như là Phật giáo là quốc giáo, những người tín hữu Tin Lành Đại Hàn đi ra khắp nơi trên thế giới mỗi ngày họ cầu nguyện. Đó là tôi gặp một người Đại Hàn trên đường đi, bởi vì chúng tôi đi cũng đi cầu nguyện buổi sáng, gặp họ hỏi quý vị cầu nguyện gì cho khi mà chúng quý vị đến nhà thờ. Họ nói là chúng tôi cầu nguyện cho 40% còn lại của người Đại Hàn chưa biết Chúa sớm tin nhận Chúa. Chúng ta mừng cho họ nhưng mà cũng tủi cho mình đó. Dân số Việt Nam bây giờ bao nhiêu triệu quý vị Việt Nam? Có người nói 82 triệu, có người con số chưa nói chắc, nhưng mà trên 80 triệu người. Con số tín hữu của mình là bao nhiêu? 2 triệu là theo con số của Bách Khoa Thời Điển của chính phủ nói, nhưng mà trên thực tế con số thật là tín đồ của Chúa đó thì tôi nghĩ rằng kể tất cả thì khoảng hơn 1 triệu người thôi. Sở dĩ họ có con số lớn để cho thế giới thấy rằng nước Việt Nam chúng tôi có tự do, Tin Lành cũng mạnh mẽ lắm, chẳng phải là cũng rất là tự do. Nhưng mà 1/80, kể 1 triệu cho là 1/80. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta nhớ điều này mà hết lòng hầu việc Chúa. Biến cố năm 1975, một số tôi tớ con gái của Chúa tan rải ra nhiều quốc gia trên thế giới, và ở bất cứ nơi nào môn đồ của Chúa đều xây dựng hội thánh, truyền bá phúc âm cho người đồng hương. Ở tại Houston đây, lúc đầu chỉ có một hội thánh Houston, nhưng bây giờ trong cả vùng Houston này có bao nhiêu hội thánh? Trên 20 hội thánh. Cảm ơn sự. Đó là điều mà chúng ta đã thi hành đại mạng lệnh của Chúa, và đó là nhiệm vụ của các mục sư truyền đạo, nhưng cũng là nhiệm vụ của tất cả mỗi quý ông bà anh chị em. Chúng ta phải làm điều đó, bởi vì Chúa gia hạn chúng ta để chúng ta thực làm theo mạng lệnh của Chúa. Chúa có chương trình cho mỗi đời sống chúng ta, bất cứ nơi nào chúng ta ở và sinh sống. Có khi là một nơi không có thuận tiện, buồn, cô đơn, nhưng Chúa muốn chúng ta làm sự sáng, làm nguồn phước cho cả khác, ích lợi cho công việc Chúa. Tại quê nhà, trong biến cố năm 1975, có những tướng quý, những sĩ quan, những tín hữu đi vào tù. Những người ở trong hoàn cảnh đó đã như đưa dắt những người bạn tù của mình trở lại tin nhận Chúa, và đã được đứng vững, được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa. Tôi được biết trong hội thánh chúng ta có ông Võ Dừa cũng đã tiếp nhận Chúa. Không biết có ông thờ mừng Chúa sáng nay với chúng tôi không? Dạ. Cũng đã tin nhận Chúa ngay khi ở trong tù, bởi những người tin nhận Chúa đã làm chứng. Mà như mục sư ở đây, như các anh em ở trong trại cải tạo, thì cái nội quy của trại đó cấm nhặt là cái việc truyền bá đạo. Ai mà truyền bá đạo thì biệt giam, kiên giam, chúng ta biết rồi. Nhưng mà các tôi con của Chúa khi ở trong tù vẫn trung tín làm chứng về Chúa. Chúng ta được biết ông tướng Nguyễn Hữu Có, trước đây ông là một Phật dịch Phật giáo rất là thuần thành, nhưng mà ở trong tù ông đã tiếp nhận Chúa, ông đứng vững cho đến ngày hôm nay. Ông hầu về Chúa ở tại Việt Nam, mà một số anh chị em ở Việt Nam đã biết, và chúng tôi ở đây cũng biết ông có dịp đến thăm ở tại Mỹ đây nhiều lần. Và thưa Hội Thánh, chúng ta thấy rằng khi chúng ta bằng lòng vui ý phục sự Chúa, nơi mà Chúa đặt mình để làm, để đem người khác đến với Chúa, xây dựng Hội Thánh của Chúa, thì đó là điều phước hạnh vô cùng. Chúng ta sẽ có sự khỏa lòng, bởi vì sự tin kính và sự khỏa lòng là cái mối lợi lớn. Ai cũng ham lợi hết không? Nhưng mà nhớ rằng sự tin kính và sự khỏa lòng là cái mối lợi lớn cho mỗi chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta hãy đem người đến với Chúa, đến Hội Thánh của Chúa, để họ nghe tin lành cứu ăn của Chúa, để họ được cứu rỗi, được hưởng phước hạnh. Có một tín hữu ở tại Lomani là một nước cộng sản ngày xưa. Ông cầu xin Chúa cho mình có một cơ hội làm chứng cho người Do Thái. Ở xứ ông, mà bây giờ ông muốn làm chứng cho người Do Thái là cái chuyện thiên lang bạn đang khó khăn vô cùng. Ít người Do Thái ở tại Lomani. Nhưng mà ông cứ cầu nguyện, dầu đó là một việc khó. Thì bỗng nhiên Chúa cho ông một cơ hội đặc biệt làm chứng cho một người Do Thái. Và cái ông Do Thái này đã tin nhận Chúa và trở nên một mục sư danh tiếng của Hội Thánh Thầm Lặng tại Lomani. Đó là mục sư Richard Wurmbrand. Trong thời gian bị tra khảo, bị biệt danh, mục sư Wurmbrand này đã làm chứng cho những người Liên Xô, bởi vì Lomani lúc bây giờ là ở trong Liên bang Xô Viết. Những người Liên Xô tra khảo ông, một số người Liên Xô đã tin nhận Chúa. Và mục sư Wurmbrand viết lại trong hồi ký của ông này, ông kể cái thời gian đó là cái thời gian phước hạnh và kết quả nhất của chức vụ. Khi người ta cầm tù, người ta biệt giam ông, nhưng mà ông làm chứng cho những người đó tin Chúa, và kể đó là thời gian phước hạnh. Sự hầu việc Chúa, cái phước hạnh là đem người khác đến với Chúa, chứ không phải là được tự do, được thăng quan tiến chức như ở ngoài đời. Thầy cô nhớ điều đó, bước đi theo Chúa và hầu việc Chúa. Con dân của Chúa nhớ điều đó. Cái điều mà chúng ta vui thỏa hơn hết là chúng ta đem nhiều linh hồn hư mất đến với Chúa, để Chúa sẽ ban phước cho. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có cơ hội nhắc đưa người đến với Chúa, như người tín hữu ở tại Lomani này cầu nguyện và Đức Chúa Trời nhận. Ông xin một điều khó không, nhưng mà Đức Chúa Trời nhận. Đức Chúa Trời tôn trọng đức tin của chúng ta. Chúng ta nhớ điều đó. Khi chúng ta đặt đức tin trọn vẹn ở nơi Chúa, thì Chúa không để chúng ta bị hổ thẹn. Nhưng mà tùy thời điểm của Chúa, tùy cái điều mà Chúa muốn cho chúng ta, Ngài sẽ ban điều đó cho chúng ta, để chúng ta tôn vinh và phụng Chúa. Điểm thứ hai chúng ta suy nghĩ ở đây, Anania tại Ba Mắt, như chúng ta đã biết, thì chúng ta thấy cái tinh thần sẵn sàng của Anania trong câu đoạn 9 câu 10 phần B đó. Khi mà Chúa kêu gọi ông, thì ông thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, có tôi đây. Anania ở Ta Mắt không ngồi buồn phiền than trách về số phận, về hoàn cảnh khó khăn, nhưng ông đã trung tín trong sự cầu nguyện xin ý Chúa được nên ở trên đời sống của mình. Một buổi, chúng ta hình dung một buổi cầu nguyện của Anania, thì Chúa cho ông sự hiện thấy. Ông nghe tiếng Chúa phán gọi ông, và ông đã thưa rằng: lạy Chúa, có tôi đây. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Ê-sai cũng đã đáp tiếng gọi của Chúa: lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai con, trong Ê-sai đoạn 6 câu thứ 8. Và Ê-sai đã tình nguyện đi ra rao truyền ơn Chúa cho dân tộc của mình. Anani cũng có tinh thần sẵn sàng vâng phục khi nghe tiếng gọi của Chúa: có tôi đây. Về phần thầy cô Bạch, chắc đã nghe tiếng của Chúa kêu gọi mình, và cũng đã thưa với Chúa rằng: có con đây, xin Chúa sai con. Giống như bài hát của ban dành để mà tôn vinh Chúa. Trong tinh thần đó, tôi xin hỏi quý ông bà chị em ở trong Hội Thánh, quý vị có thưa với Chúa rằng: thưa Chúa, có con đây, xin hãy sử dụng con cho công việc của nhà này. Việc lớn, việc nhỏ, bất kỳ việc gì mà đem người ta đến với Chúa, chúng ta sẵn sàng. Đó là cái tinh thần mà Anania đã có. Ngày nay có nhiều người vì tiếng gọi của thế gian, của vật chất, lắng ngắt tiếng gọi của Chúa. Khi tiếng gọi của Chúa đến thì chúng ta làm ngơ, chúng ta lẩn tránh, Đức nào mỗi người trong chúng ta thưa với Chúa như Esai, như Anania, có con đây, lại Chúa xin Chúa sai con. Xin hãy sẽ sử dụng đời con cho công việc của nhà Chúa. Con xin dâng tài năng, sức lực, thì giờ, tiền bạc của cải của con cho công việc của nhà Chúa. Đừng tính toán như cái ông Anania đầu tiên mà tôi nói đó. Bởi vì tính toán với Chúa thì không được. Tục ngữ Việt Nam mình cũng có nói câu rất là đơn sơ, nhưng tôi muốn mượn câu đó để nói lên trong giờ này. Người đời họ nói sao? Ở thời lợi thì trời gửi của cho, ở bo bo thì trời gò của lại. Đó là nói về cái nhân gian nhân thế thôi. Nhưng mà đối với Chúa, khi chúng ta dâng hiến, chúng ta hầu về Chúa một cách rộng rãi, thì Kinh Thánh nói là người nào rãi của mình ra, người nào bỏ bánh của mình ra trên mặt nước thì sẽ nhận lại. Nghĩa là khi mà người nào hầu việc Chúa, Ngài luôn luôn ban phước. Và Chúa hứa rằng Ngài mở cửa sổ trên đời, đổ phước xuống cho chúng ta. Chuyện đó chúng ta cũng mừng rồi không? Nhưng thêm nó làm sao nữa? Biết nổi làm sao? Không có chỗ chứa. Cảm tạ Chúa, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta thấy điều đó và chúng ta sẵn sàng hầu việc Chúa. Và bây giờ đến cái điều quan hệ và cũng là điểm chót là sứ mạng cho Anania. Chúa kêu gọi Anania. Khi Anania nó kêu với Chúa rằng là Chúa có con đây, thì bây giờ Chúa cho ông cái sứ mạng. Thời điểm đã đến, Chúa trao cái sứ mạng cho. Nếu Anania không sẵn sàng thì Chúa trời không có sao trao sứ mạng. Tại đây chúng ta thấy cái tính cách cấp bách của việc Chúa giao qua ba chữ hãy chờ dậy. Như chúng ta đã học với nhau, Anania ở đâu? Ở trong sự cầu nguyện tương giao với Chúa, ở trong sự học lời Chúa, ở trong sự hiện thấy, trong sự hiện diện của Chúa phải không? Điều đó quan trọng, điều đó quý hóa quá phải không? Nhưng mà Chúa bảo hãy chờ dậy, nghĩa là đứng lên, đi ra khỏi chỗ này, hãy làm việc ta sai người, hãy chờ dậy. Chờ dậy làm gì? Đi lên đường ngay thẳng. Đi lên đường ngay thẳng. Đây là một con đường thẳng tắp cắt ngang thành phố Đa Mắc từ đông sang tây, chia thành phố làm hai phần. Chúng ta có thể gọi là street. Và khi Chúa kêu gọi một môn đồ và muốn người ấy thực hiện sứ mạng của Ngài, thì người đó phải đi trên con đường ngay thẳng. Thưa thầy cô Bạch, thưa hội thánh, muốn hầu việc với Chúa Trời, bất cứ người đó là ai phải đi trên con đường ngay thẳng. Người nào đi trên con đường quanh co không thể nào phục vụ Đức Chúa Trời được. Và nếu có phục vụ thì cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp với niệm danh của Chúa. Chúng ta nhớ điều đó. Chúa kêu gọi chúng ta phải đi trên con đường ngay thẳng. Chúa kêu gọi và sa thái Anania thì mình hãy đứng dậy đi lên đường ngay thẳng. Lạ lắm, những chỗ khác thì giống như Chúa kêu gọi ông Philip đi đến để gặp hoàng quan Ethiopia thì có nói cái tên đường không quý vị? Tôi đọc là Kinh Thánh tôi không thấy nói tên đường, nên mấy đường bắn vả. Nhưng mà ở đây về Anania thì Chúa nói là hãy đi đến đường ngay thẳng. Điều đó có sự dạy dỗ cho chính mình tôi, cho thầy cô ngày hôm nay và cho hội thánh của Chúa. Chúng ta muốn học việc Chúa, chúng ta phải đi trên con đường ngay thẳng. Kinh Thánh cho chúng ta biết về câu chuyện của Ba-la. Ông cũng là một tiên tri của trước không? Nhưng mà ông không đi trên con đường ngay thẳng. Không đi trên con đường ngay thẳng là bằng cách nào? Chúa đã nói với ông rằng không. Rõ ràng nha, ông biểu những sứ thần của Ba-la-át đến ở đó để ông cầu hỏi Chúa. Và khi ông cầu hỏi thì Chúa nói là không. Nhưng mà lần sau sứ thần của Ba-la-át tới, lễ đặt lớn hơn, to lễ dễ thưa, nói ông ngọt nhạt thành âm là ở đó để ta cầu hỏi Chúa nữa. Chúa chỉ nói với chúng ta một lần, và khi Chúa nói có thì chúng ta phải nói có với Chúa. Vì khi Chúa nói không, chúng ta phải nói không với Chúa. Không đi trên đường ngay thẳng là Chúa đã nói có rồi mà mong rằng Chúa nói, Chúa đã nói không mà xin lỗi, Chúa đã nói không rồi mà mong rằng Chúa nói có để mình đi. Tại vì mình muốn cái ý của mình được nên, chứ không phải là ý Cha được nên, ý Chúa được nên. Chúng ta nhớ điều đó. Muốn phục vụ Đức Chúa Trời phải để ý Chúa được nên ở trong đời sống của chúng ta, phải đi trên con đường ngay thẳng. Đừng, bởi vì gương của Ba La cũng đủ cho chúng ta trên con đường theo Chúa và phục vụ Chúa. Sự cám dỗ của chức vụ là tình, tiền và danh vọng. Nó cũng không khác gì cái về ở bên ngoài xã hội. Sự cám dỗ về tình, về tiền, về danh vọng, nó cũng đến với bất cứ ai mà những người muốn hầu việc Chúa, không phải là với chức vụ truyền đạo, mục sư, nhưng mà với sự hầu việc Chúa của mình, những điều đó nó cũng xảy đến cho mình, cho gia đình của mình. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thấy được điều đó và hết lòng yêu mến, thờ phượng, hầu việc Chúa. Và người hầu việc Chúa đi trên con đường ngay thẳng, nhìn Chúa Giêsu bước đi mỗi ngày để khỏa bị mỏi mệt và sần lòng. Xin chúng ta xem một câu ở trong Côrintô thứ mấy câu ở trong Côrintô thứ nhì đoạn 6 câu 14 cho đến câu thứ 18. Lời Chúa nói rằng chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hồi hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hàng sống. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá đồng đến độ ấy, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai, con gái ta. Chúa toàn năng phán rằng. Đó là lời Chúa cho mỗi chúng ta, và đặc biệt là cho thầy cô truyền đạo Nguyễn Thanh Đạt sẽ nhận được nhiệm vụ ở nơi Chúa. Đi trên con đường ngay thẳng là một chuyện rồi. Rồi bây giờ cái sứ mạng là làm gì? Đi đó đi dạo mát hay là đi chơi phải không? Chứ không. Tìm tên sau lơ. Tìm tên sau lơ. Nếu chúng ta đứng vào cái địa vị của ông Anania, quý ông bà cho em mới thấy được cái sự khó khăn thực hiện sứ mạng này. Có cả lẽ khi nghe Chúa phán tìm tên sau lơ, chúng ta sẽ rụng rời tay chân. Thiếu gì người mà bây giờ Chúa là biểu tôi đến gặp sau lơ này. Sau lơ này, chính ông Anania cũng thưa với Chúa. Ông sau lơ này là cái người đã bắt bớ tàn hào thánh Chúa tại Jerusalem, mà bây giờ có giấy phép, có giấy ủy quyền của thầy cả thực phẩm để đi đến Damascus bắt những người tin nhận Chúa bỏ tù. Mà bây giờ đến gặp ông này, gặp tên trùm này thì phải quá đi. Nhưng mà đó là mạng lệnh của Chúa. Chúng ta nhớ rằng ông Ananias chắc cũng biết khi mà ném đá ê tiên thì ông Saul là người giữ áo để cho mấy người kia rộng rãi khỏe tay ném đá bằng tay. Ông tàn hào thắng một cách rất là kinh khủng, và đây là một con người vô cùng nguy hiểm. Và lắm khi Chúa giao cho chúng ta những sứ mạng khó khăn tương tự, mới nhìn vào thấy không thể làm được theo khả năng, theo cái nhìn của mắt thường này, mắt thấy. Nhưng chúng ta sẽ bước đi với khả năng ân đức của Chúa ban cho, với con mắt đức tin, thì chúng ta mới có thể thi hành được sứ mạng mà Chúa giao phó. Chúng ta không ngạc nhiên khi nghe Ananias thưa với Chúa, vì ông cũng là con người yếu đuối như chúng ta. Trong công vụ cái sứ đồ đoạn 9 từ câu 13 đến 14 thì ông nói rằng: Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói về người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho đã bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh của Ngài. Bắt hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh của Ngài. Chúa không trách khi chúng ta cầu hỏi ý của Ngài để biết rõ vấn đề trước khi phục vụ. Cảm ơn Chúa. Ta ơn Chúa mạnh nha. Nghĩa là vấn đề gì mình không hiểu mình có thể đến thưa trình với Chúa. À, và khi Ananias thưa với Chúa như vậy rồi thì Kinh Thánh nói tiếp rằng Chúa cho ông biết trong câu thứ 15: Hãy đi. Tức là Chúa nói rằng đừng có lo sợ gì. Điều đó là đúng, nhưng mà đừng lo sợ gì, vì ta đã chọn người này làm một món đồ dùng cho ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và các con cái Israel. Đừng có lo, hãy đi. Và khi Chúa bảo hãy đi thì chúng ta đi, chúng ta được phước. Khi nào mà Chúa bảo chúng ta đi mà chúng ta chần chờ, lúc đó chúng ta sẽ mất phước. Kinh nghiệm trong sự đời Chúa của riêng tôi là thấy điều đó. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Anania đã hoàn thành sứ mạng, đi đến gặp Saul, đặt tay cầu nguyện cho Saul, và bởi tinh thần vâng phục Chúa, dù việc lớn và khó, Anania đã thành công một cách tốt đẹp hơn với ông bà chứ. Và nếu thầy cô bạch vâng lời Chúa, chức vụ của thầy cô sẽ thành công một cách tốt đẹp, bội phần hơn Anania ngày xưa. Bởi vì nếu không có Anania thì không có Phao-lô sau này. Nếu Anania không chịu vâng theo mạng của Chúa để làm cái việc Chúa sai đó, thì Saul tức là Phao-lô đó vẫn trở nên một người đuôi, một người giàu có giỏi đến bao nhiêu mà đuôi thì đâu có làm cái gì được. Bây giờ thì có thể làm việc được, nhưng mà thời xưa đuôi thì thôi chịu, không có làm được việc gì nữa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta thấy được điều này và chúng ta được phước của Chúa. Cái thành công của Anania chúng ta thấy ở trong câu 18-19 đó, nói sao? Chúng ta xem lại hai câu kinh thánh này ở trong Thánh Sứ Đồ đoạn 9 câu thứ 18-19. Tức thì có cái chi như cái vải từ mắt người rớt xuống thì người được sáng mắt lại, rồi trời dậy và chịu phép báp têm, và khi người ăn uống rồi thì được mạnh khỏe lại. Sau đây được chữa lành cả về phần tâm linh và về phần thể xác. Khi chúng ta vâng lời Chúa, hầu việc Chúa hết lòng, chúng ta đem lại cái sự lợi ích, cái sự kết quả cho cái người mà chúng ta đối diện với đó, không những chỉ về phần tâm linh nhưng về phần thể xác nữa. Và khi phần tâm linh được mạnh mẽ thì phần thể xác cũng sẽ được mạnh mẽ trong ơn của Chúa, bởi sức của Chúa ban cho. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sau này trở thành Phao-lô, đã trở thành một sứ đồ lừng danh, một nhà truyền giáo đem vô số tội nhân đến cùng Chúa, xây dựng hội thánh của Ngài, và được Chúa dùng để lại cho chúng ta những thư tín thật là đặc biệt, có nhiều sự dạy dỗ, có nhiều sự cảnh cáo, nhắc nhở chúng ta trên con đường theo Chúa và phục vụ Chúa. Thưa thầy cô trường đạo Nguyễn Thanh Bạch, thưa hội thánh, nếu Đức Chúa Trời buổi sáng hôm nay giao cho thầy cô, giao cho quý ông bà chị em một cái công tác khó khăn để phục vụ Ngài, để ích lợi cho vương quốc của Ngài, để xây dựng hội thánh, thầy cô cũng như quý ông bà chị em có bằng lòng vâng lời Chúa như Anania đã vâng lời khi hành sứ mạng của Chúa hay là không? Quý ông bà chị em có thấy được nơi Chúa đặt để mình ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ hội thánh nào, ở bất cứ trong cái chức vụ nào là chương trình của Chúa không? Nếu chúng ta thấy được, chúng ta sẽ khỏa lòng và phục vụ Chúa và sẽ có kết quả của Chúa. Quý ông bà anh chị em có tinh thần sẵn sàng chấp nhận sứ mạng của Chúa giao để làm việc lớn và khó, ích lợi cho dân vinh hiển của Chúa chưa? Nếu có thì hãy xin Chúa chỉ cho con để con phải làm gì cho Chúa. Và chúng ta có bằng lòng thưa với Chúa rằng lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Xin Đức Chúa Trời là đấng sẵn sàng kêu gọi chúng ta, đấng đang chờ mong chúng ta đáp ứng lại tiếng gọi của Ngài. Ban phước ở trên thầy cô, trên chức vụ, trên hội thánh của Chúa tại đây. Mỗi ngày thì chúng ta nghe rõ tiếng của Chúa và vâng theo mạng của Chúa. Xin ta đứng lên hướng mong về Chúa.